Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là ông Satan và qua đó để nói cái pháp tu của chúng ta trong cái thời đại bây giờ. Thì thưa các bác đó, Satan là một trong bốn vị đệ tử của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà theo phò ngài Tam Tạng đi thịnh kinh ở bên Ấn Độ. Thì câu chuyện mà thịnh kinh này là một câu chuyện hư cấu, nhưng mà nó có những cái triết lý, những ý nghĩa mà rất là quan trọng, và những người trong đạo gia, tức là Taoism, Taoist, họ vẫn sử dụng và vẫn dùng những cái ví dụ này để mà nói cho chúng ta biết là đó gợi gẫm những cái phương pháp tu hành rất là quan trọng của đạo gia. Đối với chúng ta là những người đạo Phật, Phật gia thì chúng ta cũng sử dụng những hình ảnh đó, nhưng mà chúng ta diễn dịch theo cái quan điểm nhà Phật, thưa các bác. Thì trước hết đó, là cái chuyện mà đi từ bên phía Trung Quốc mà đi qua bên Ấn Độ, tức là đi qua cái chiều hướng mình gọi là chiều Tây. Cái chiều phương Tây đó là cái phương người ta gọi là trong Kim Mộc Thổ Hỏa Thổ đó, đó là phương của Kim. Kim là cái sự chuyển biến từ thí dụ như là một cái kim loại bình thường mà trở thành một kim loại tốt hơn. Thường thường đó là người ta nói là cái luyện kim, tức là luyện làm sao mà cho mình á trở nên cái người mà nó tốt hơn. Cho nên đi về hướng Tây đó là đi về cái hướng mà huấn luyện làm sao mà chúng ta cải thiện nó tốt hơn. Cho nên các bác thấy là nhiều khi các bác đào cái đất lên cái mỏ, mỏ vàng, mỏ gì đó đó, nhưng mà mình phải luyện nó, mình phải tinh lọc nó. Cho nên cái hướng Tây là cái hướng mà tinh lọc. Nhưng mà cái ngày mà đi qua thịnh kinh đó, là ngày đó là ngày Huyền Trang. Thật sự trong lịch sử là thật sự có cái vị tên là Huyền Trang. Huyền Trang là một trong những cái vị tăng độc đáo nhất của cái Phật giáo Trung Quốc, là bởi vì ngài là một người hoàn toàn là người Trung Quốc, nhưng mà qua học thì Ấn Độ, học không biết bao nhiêu tiếng nữa, và mỗi lần đi qua mỗi nơi nào bên Ấn Độ đó là viết lại cái lịch sử, cái văn hóa và cho biết cái cách mà người ta suy nghĩ vào cái thời đó như thế nào. Cho nên ngài biên lại một cái bộ gọi là Đại Đường Tây Vực Ký, là cái bộ ký sự mà đi qua bên Ấn Độ, trở nên một cái bộ có giá trị lịch sử rất cao. Bởi vì ngài cho biết từng nơi, từng vùng mà ngài tới và cái văn hóa tập tục đó như thế nào, mà sau đó nhiều trăm năm sau mình có thể đối chiếu lại và mình biết là cái văn hóa nó tiến triển như thế nào, đưa theo các bạn. Ngài Huyền Trang không những như vậy mà ngài đem về cái bộ kinh Đại Bát Nhã đó và ngài dịch ra 600 cuốn, là cái bộ kinh rương cột nhất đó của cái tông phái mà mình gọi là Bát Nhã Tông, mà cũng là cái tông phái mà từ đó đó chúng ta lấy cái triết lý chân không hay là tánh không đem vào trong thiền. Thiền sử dụng cái triết lý Bát Nhã này để mà làm rường cột cho những cái suy luận, hướng dẫn cái chuyện mà thiền tập cho tới nơi rốt ráo là chứng ngộ tánh không. Cho nên cái nhân vật thì thiệt, cái câu chuyện đi qua bên phía Tây là thiệt, nhưng mà đó là cái chuyện thiệt, nhưng mà ở giữa thì không biết bao nhiêu cái biến hóa mà hư cấu mà tạo ra. Và trong hư cấu đó thì nói tới chuyện là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là giúp cho ngài Tam Tạng Huyền Trang đi qua, cho nên gặp rất nhiều ma quỷ này nọ. Mỗi lần gặp những ma quỷ này nọ đó thì những cái vị đệ tử mà phò ngài Tam Tạng đó mà giải cứu cho. Thì đại khái đó, nếu mà các bạn mà muốn dùng cái hình ảnh của bây giờ thì mình nói tâm lý học bây giờ mình nói thì mình nói là, nếu mà mình muốn tinh lọc hay là mình luyện kim, tức làm cho con người mình trở thành tốt hơn đó, thì cái tâm thức mà chủ yếu của mình đó, là cái tâm thức mà mình gọi là cái higher self, cái tâm mà ở trên cao nhất, mà thanh tịnh nhất đó, mà từ đó nó chiếu tỏa, nó làm cho những cái đặc tính mà mình gọi là lower self. Lower self là cái bản ngã thấp dưới này đó, thì dụ như cái tánh mà lúc nào cũng lăng xăng của cái óc não cả, nó tượng trưng trong cái con khỉ, hoặc là cái tánh lúc nào cũng tham lam, muốn cái này muốn cái nọ của nó nằm ở trong cái vùng cái bụng của mình đó, là của con heo mà trư bạc giới. Rồi cái tánh đó mà mình gọi là tiềm tàng nằm ẩn phía dưới mà mình không thấy được cái tiềm thức, thì là hình ảnh của mình gọi là Satan. Thế nên mình thấy ba cái phần mà phi lý trí mà nằm tiềm tàng phía dưới của cái phần tiềm thức, mình gọi là irrationality, phi lý trí, cái phần đó là của Satan. Cái phần mà nằm trong cái bụng của mình cũng tham lam, cũng muốn, nhưng mà đã hiện hiện ra rồi, nó không thuộc về, nằm cái phần mà mình không thấy, nó đã hiện hiện ra rồi. Thì dường như tham ăn, tham muốn, tham này, tham nọ, cái phần mà cái dục vọng và cái phần không nghĩ tới lý trí, nó cũng thuộc với phần phi lý trí, nhưng mà nó đã hiện hiện ra ngoài, thế nó không tiềm tàng phía dưới. Thì đó ở trong hình ảnh của trư bạc giới, lúc nào cũng tham lam, lúc nào cũng ăn uống, không cần kể tới sư phụ của mình, không kể tới những cái người xung quanh, nhào vô ăn, lúc nào cũng thấy cái gì là cũng thèm, cũng muốn, và ăn xong thì nằm ngủ. Và cái phần thứ ba cao hơn cả là cái trí óc của mình, óc não của mình lúc nào cũng nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Thì hình dung ở trong cái trí óc của con khỉ của Tôn Ngộ Không hay Tề Thiên Đại Thánh. Và đương nhiên là Huyền Trang là cái tâm thức mà nó cao nhất, mà để mà giữ lại ba cái tâm thức đó thì con người mà lúc nào có bốn cái phần cao thanh tịnh, rồi có những cái phần của cái óc não, cái phần của cái tâm hồn, và cái phần cuối cùng có cái tiềm thức này, nó nói một cách dễ hiểu là nó như vậy đó các bạn. Và bây giờ con Bạch Mã đó cũng là một cái thần vật, cũng là quy y với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng giúp cho Ngài Tam Tạng đi từ bên Trung Quốc qua bên Ấn Độ. Không có Bạch Mã thì không được, không Bạch Mã này không nói năng gì cả, nó chỉ chuyên chở thôi, nó chở thôi. Thì con Bạch Mã này đó, theo cái triết lý của người đạo gia Taoist đó, thì con Bạch Mã này tượng trưng cho cái thân xác. Cái thân xác này mình sử dụng nó thôi. Nhưng mà đối với nhà Phật mình thì mình thấy con Bạch Mã này đó, cái thân xác này cũng có nhiều thứ phải huấn luyện, phải tu tập làm cái bạc cho nó, không phải đơn thuần là con Bạch Mã. Cho nên con Bạch Mã cũng có nhiều lần đó, nó chạy ra là cứu Ngài Huyền Trang, mà con Bạch Mã này đó, nó trung thành, nó đi từ đâu đến cuối, nó không bỏ Ngài Huyền Trang lúc nào cả. Thì cũng như cái thân mình đó, nó trung thành với mình, nó không bỏ mình đâu các bác ơi. Có điều nhiều khi là dở chứng, là chạy tầm bậy thôi, là như mình bệnh này bệnh kia, ăn uống cái này cái kia bậy. Nhưng mà con Bạch Mã đó là cái thân xác của mình, là chuyên chở mình đi tới bờ bên kia. Cho nên trong cái nhìn của cái cuộc sống bây giờ đó, thì mình phải nghĩ tới đó là cái câu chuyện mà mình gọi là Journey to the West, gọi là Tây Du Ký, là một cái cốt truyện giúp cho mình làm sao mình hiểu được cái chuyện tu hành của mình. Theo quan điểm của nhà Phật thì mình sẽ khác với quan điểm của đạo gia. Nhưng mà cái bài nói chuyện ngày hôm nay của thầy là thầy muốn nhấn mạnh tới Satan. Tại vì là có một người hỏi thầy một câu mà thầy nói thôi được, để tôi lên tôi nói trên radio để nói cho các bác đều nghe. Thì mấy bác này ngồi nói chuyện với thầy đó, thì hỏi thầy tại sao mà chữ Sa vậy? Tại sao mà có chữ Sa Tăng đó, đó? Tại sao không dùng cái chữ Tăng khác để mà dùng chữ Sa Tăng? Thì câu chuyện nó như thế này các bạn. Thì một bữa đó đó, Ngài Tam Tạng đi về Tôn Ngộ Không, đi về Trư Bạc Giới, vừa thoát một cái nạn này thì mới hướng về phía Tây trên đường đi. Thì đi được mấy ngày thì tới được một cái chỗ đó mà có một sông đó, nó rộng 800 dặm bề ngang. Con sông đó gọi là Lưu Sa Hà. Có cái bài thơ như thế này: Lưu Sa 800 dặm, nhược thủy, tức là nước mà nó, mình gọi là nước mà chảy mà nó nhẹ nhẹ thôi đó, sâu 3.000 dặm, tức là cái chỗ nước đó mà nước mỏng thôi, có nhiều chỗ nước mà sâu đó, mà nước mỏng thôi đó là cũng 3.000 dặm rồi, mà nước mà sâu thì chắc là còn hơn 3.000 dặm nữa. Lông ngọng không nổi được, hoa lau cũng phải chìm. Có nghĩa là bây giờ mình để một cái lông ngọng lên trên cái dòng sông đó, là cái lông ngọng nó chìm xuống liền, không nổi được. Cái hoa lau, tức là cái cọ lau đó rất nhẹ, nhẹ như bông. Các bạn thấy nhiều khi cọ lau mình thổi một cái, mấy cái lau nó bay nhẹ nhẹ lắm đó. Thì mình tưởng là nằm trên sông trên thì nó sẽ thổi đi, không, nó cũng phải chìm xuống. Tức là cái dòng nước này nó phải đặc biệt như thế nào đó, chứ đâu phải chuyện thường đâu. Thì lúc đó, Tam Tạng đứng đó, thì Tam Tạng buồn rầu than thở, quay trở lại ngựa, mà thấy trời đất ơi, như vậy mình không biết làm sao mà đi nữa. Đọc cái bia mà thấy mấy cái bài thơ đó đó, thì dưới cái bài thơ nó có đề cái chữ Lưu Sa Hà. Lưu là chạy, Sa có nghĩa là cát. Lưu Sa Hà là cái sông mà nó cát, nó cuồn cuộn, nó chạy. Nó chạy như vậy đó, mà tại sao đó mà tất cả cái gì mà nằm trên đó đều chìm xuống được, cái đó mới là chứ. Mình thường mình nghĩ cát đó có nghĩa rằng là cái vật nặng lắm, nhưng mà tại ra đây không phải, ý nó không phải nói như vậy. Ý nói là cái cát này là cái gì? Là cái loài nước đó mà nó cuồn cuộn, nó mạnh mà đúng là một cái giống như một cái loại cát, khi mình tới đây là mình ở trong cái dòng sông đó là nó giống như cát nó đánh vào mình á. Thầy còn nhớ là khi mà thầy ở bên Iceland trong khoảng 10 năm trước, khi mà nó bị cái núi lửa đó, thì cái cát mà của cái núi lửa đó các bạn nó đập vào người mình á, trời ơi mình bây giờ mình mới thấy, thì mình thở không được là bạn, mình phải lấy cái khẩu trang này, mình thở được khẩu trang mới được. Lúc đó thì không có khẩu trang, chỉ lấy cái khăn bịt cái mặt cái mũi mình lại thôi, mà mình thấy là cái cát đó mà nó đánh vào người mình, mà đó chỉ là cái bụi của hỏa sơn thôi chứ không phải là cái lũ sa này ấy, là nước nó mà nó mạnh vô cùng, nó chảy như cát đó, đó. Ô là dễ sợ chưa các bạn. Thì cái dòng nước nó đại diện cho cái gì thưa các bạn? Cái dòng nước này đại diện cho cái sinh tử luân hồi. Sinh tử là một cái dòng sông mà nó cuốn hút tất thảy mọi chuyện. Ai mà có một chút xíu mà mình gọi là cái nghiệp một chút xíu nhỏ thôi đó, nhỏ như lỗ hổng, mình làm một cái chuyện xấu thì nó làm cho mình chìm vào trong cái dòng sinh tử, chứ đừng nói cái chuyện lớn. Mà dễ sợ với cái sông là 800 dặm, lũ xa 800 dặm, nước yếu sâu 3.000. Có nghĩa cái sông là rộng như vậy đó, cho nên đó, là khó cái cách nào mình đi từ bờ mình nếu có bờ bên kia được. Và nếu mình ở giữa dòng thì mình đã chìm hết trơn rồi. Chỉ dòng nước sinh tử không để cho một người nào có thể nổi được, chìm hết tất cả mọi người. Và tất cả mọi người mình chỉ làm một cái nghiệp nhỏ thôi là mình sẽ chìm trong sinh tử. Cái nghiệp nhỏ đó sát đạo dâm vọng tụ bất kỳ một cái nghiệp nào. Cho nên nếu mình không có tu cái pháp thì rất khó mà ra khỏi cái dòng sinh tử thưa các bạn. Thế lúc đó thì Tam Tạng đang buồn rầu như vậy, thầy trò đang ngồi coi cái bia như vậy, thì đột nhiên nước tung lên như núi, nước dưới sông này nó tung lên như núi hỏa sơn vậy đấy. Cuồn cuộn lên thì có một con yêu này nhảy ra, nó vô cùng hung dữ, tóc đỏ ràng, mắt thì tròn xoe, mặt thì đen xì, mà cái người của nó đã khoác cái lông ngọc vàng, cái lưng thì thắt cái dải mây rừng, mà nó có 9 đầu lâu treo tọn tẹn ở trên cái cổ. 9 cái đầu lâu đó cũng như là 9 cái hạt sổ châu của mình bây giờ vậy các bạn mà đeo cái sổ châu đó thì nhiều người đeo, mình gọi là cái sổ châu, cái hạt châu đó. Thì đây này là treo 9 cái đầu lâu đeo một vòng đó, tay cầm cái tích trường đó, mà oai phong mà cùng nhảy ra và lập tức là đánh xuống, đánh liền lập tức, nó không cần nói nó đánh liền Tam Tạng. Thì lúc đó đương nhiên là Tề Thiên về lại Bạc Giới đâu có để cho được, thành Bạc Giới lấy đinh ba ra đỡ lại liền. Thì hai bên đánh nhau hoài mà không bao giờ ai ăn bên nào thắng bên nào cả. Thì cuối cùng cả thì các bạn biết sao không bạn? Thì Tề Thiên đã thành mình nghĩ rằng thôi bây giờ như như vậy đó thì mình phải đi kiếm cái người đó mà giúp mình là ai? Quan Bồ Tát. Thì Tề Thiên này là không, vì không biết lội xuống sông cho nên không thể nào mà đánh được con yêu này. Trong lúc là trước Bạc Giới thì xuống sông được, xuống biển, vì hồi xưa là Bạc Giới đó là người mà làm việc ở dưới mà ở dưới sông mà, cho nên Bạc Giới con heo nó lội dễ dàng lắm, nhưng mà con khỉ thì nó không xuống được các bạn. Thì Tề Thiên mà đi thỉnh được Quan Bồ Tát, thì khi mà thỉnh đó, thì Quan Bồ Tát hỏi ủa sao con không đi thỉnh kinh đi đâu vậy? Dạ, con tới cái Lưu Sa Hà thì con gặp con yêu quái này, hai bên đánh nhau mà bây giờ đánh cũng không lại này, đánh chút rồi là con này là xuống dưới thì nó con không nào con đánh được. Mà Bạc Giới thì cầm chân chứ cũng không thể nào mà đánh hơn được, hai bên là bên bạc làng bên nửa cân, không cách gì mà thắng nhau được cả. Thì bây giờ đó thì con xin ngài giúp. Thì Quan Bồ Tát nghe về là ồ cái đó dễ lắm, ngươi có biết rằng là con quỷ này, con yêu này đó thì nó là đệ tử của ta đó, ta thâu phục nó tên là Ngộ Tình. Thôi được rồi, để ta đi cứu cho. Thì Quan Bồ Tát nói xong như vậy rồi các bạn biết sao không bạn? Ngài mới phải đệ tử là Mộc Tra. Là Mộc Tra, con đem cái hồ lô này này. Thì Quan Bồ Tát mới đưa cái hồ lô cho Mộc Tra, là con đi xuống đi. Đi xuống trần đó, đi xuống cái chỗ đó. Rồi thâu phục cái con quỷ này cho ta. Thì con quỷ này là nó chính là Ngộ Tình chứ đâu phải ai đâu, đâu có phải là người nào xa đâu mà con có biết không? Thì Quan Bồ Tát mới quay lại nói về Đề Thiên này. Cái con quỷ này này, hồi xưa nó là Quyền Liêm đại tướng đó, chứ không phải là cái một vị nào mà là xa lạ đâu. Là như thế nào? Là bởi vì hồi xưa đó là Quyền Liêm đại tướng là ở trên trời phò Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì thưa các bạn, Quyền Liêm đại tướng mà phò Ngọc Hoàng Thượng Đế là giữ cái chức gì vậy? Thì tại ra Quyền Liêm, quyền có nghĩa là cuốn lại, liêm là cái curtain là cái rèm, cái rèm. Thí dụ như là bạc khi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế mà ngồi giảng pháp đó, ngồi nói chuyện đó, thì có cái rèm nó che xuống, phải kéo cái rèm lên đó để mà ngài nhìn ra, rồi ngài nói về văn võ bá quan ở trên cung trời. Hoặc là nhiều khi mà ngài phải đi một cái chỗ nào thì ngài phải cần có một cái xe, cái kiều đó, thì nhiều khi ai nói chuyện thì phải có kéo cái rèm lên đó. Thì cái quyền liêm đại tướng, nếu mà kéo rèm như vậy thì mình cần gì mà gọi là đại tướng? Không, không phải các bác. Đó là nói ví von đó, là như vậy. Bây giờ mình giải thích như vậy, nhưng thật sự đó, quyền liêm đại tướng là cái người mà rất là gần gũi với là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là đứng bên cạnh đó. Thế mà cần đó, thì mở cái rèm lên, mở cái rèm xuống, cần thì đỡ tay lên, đỡ tay xuống, ở ngày đi lên đi xuống. Tức là một cái kiểu mà bây giờ mình gọi là cần vệ bodyguard đó, một cái người đó mà rất là thân với lại Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thế Ngọc Hoàng Thượng Đế có cái chuyện gì đó là nói với người cần vệ ngay. Bây giờ mình gọi là thị vệ đó các bạn. Hồi xưa mình gọi là cần vệ, hay là bây giờ gọi là thị vệ, bodyguard. Và nếu mà về tổng thống thì mình gọi là secret service bodyguard. Đó, thì những cái vị này đó họ hay lắm. Họ nhìn rộng, họ vô một cái, họ nhìn tất cả mọi nơi, khắp nơi xung quanh. Họ biết là mình nên làm cái gì để mà cho yên ổn. Và dưới tay quyền liêm đại tướng đó, hay là quyền liêm đại tướng đó, có tất cả là 3.000 các vị mà cần về khác để mà giúp. Tại vì là Ngọc Hoàng Thượng Đế mỗi lần mà họp là cả 100.000 văn võ bá quan từ dưới đất, trong núi, trong rừng, trong sông, trên trời, đủ thứ cả. Cho nên đó, quyền liêm đại tướng đó là một cái vị mà mình gọi là độc đáo vô cùng, là một người mà cần về. Và do đó đó, những cái chuyện gì mà Ngọc Hoàng Thượng Đế mà nói ra thì ngài nghe hết, ngài biết hết, không có cái chuyện gì không biết. Có điều ngài không có cái quyền hành, nhưng mà ngài biết rất rõ những cái chuyện này chuyện kia. Thì về mà các bạn, nếu mà với một vị thầy đó, thì thường thường mình gọi đó là thị giả. Còn với vị hoàng đế vua thì gọi là thị vệ. Rồi, thì thưa các bác đó, Mộc Tra mới cầm cái hồ lô, mới hỏi thì thương con một tá, con cầm cái hồ lô này vì con làm cái gì? Ờ, không can gì đâu, con cầm hồ lô này, con xuống đó, con lấy, con nói về là Ngộ Tịnh đó, lấy cái chuỗi hạt ra, chín cái đầu lâu đó lấy ra, bỏ vào vậy là kết với cái hồ lô này đó, thì sẽ làm chiếc thuyền đưa cho Đường Tăng, tức là Tam Tạng đó, và mọi người đi qua bên bờ bên kia. Thì Mộc Tra và Tề Thiên mới chắp tay lại Đức Quan Thế Âm và dùng cân đậu vân veo một cái bay về lại nơi Lưu Sa Hà. Thì lúc đó thì là Tề Thiên nói, bây giờ đó ngươi Trư Bạc Giới, ngươi kêu cái tên gọi, dù tên đó ra đi. Thì Mộc Tra là không cần, được, không cần đánh. Tôi gọi cho. Thì Mộc Tra ra đứng một cái, Mộc Tra mới kêu Ngô Tinh, Ngô Tinh, cái ngươi mà ngươi phải cần phò để mà đem kinh qua bên Tây Thiên tới rồi, lên. Thì lúc đó thì la như vậy thì là con yêu dưới lòng sông Lưu Sa Hà này mày nhảy vọt lên, và nó chắp tay, nó quỳ chào Mộc Tra. Thì Mộc Tra nói, ngươi có biết không, là sư phụ của ngươi đó, cái người mà đem kinh đó, là bây giờ tới rồi đó. Đâu rồi, người lấy kinh ở đâu ạ? Đang ngồi trên bờ phía đống kia, đến khoai quay đi. Rồi Ngộ Tịnh đó, tức là mình gọi là Sa Tăng đó, mình hỏi, ủa, nhưng mà con vật này, con quái vật này. Thì mình chỉ Bạc Giới, quái vật này, nó cứ đánh tôi hoài, nó đánh tôi suốt 2 ngày 2 đêm rồi. Nó làm sao mà thịnh kinh được, cái mặt mày nó xấu xí như heo, về mà thịnh kinh cái gì? Thì rồi xong rồi nó là con yêu là chỉ vào mặt Tu Hành Giảng đó. Còn ông Thượng nữa, tên khỉ này là nó cũng là rộn ràng cứ cứ muốn ăn hiếp tôi. Mộc Tra nói, không, người bình tĩnh lại, đây là Trư Bạc Giới, còn đây là Tôn Hành Giả, cả hai là đều là đệ tử của Quan Âm Bồ Tát cả. Cả hai người này đây là đều là quy Phật rồi. Hồi xưa tụi bảo lực là yếu đó, yếu quá, nhưng mà tuy Phật rồi và bây giờ đang đi theo phò ngay Đường Tăng đi qua bên kia thịnh kính đó. Thì nghe như vậy rồi thì Ngộ Tịnh mới cất cái bảo trường lại, rồi mới đảnh lễ quỳ xuống, tới gặp ngay Đường Tăng đó. Mình nói, dạ thưa sư phụ, con có mắt như mù, không nhận ra sư phụ này, thật là vô lễ, thì xin sư phụ tha tội cho con. Thì nói như vậy rồi thì là Tam Tạng thâu nhận liền, đâu có lý do gì không thâu nhận. Thì bây giờ xong rồi, là bây giờ được rồi, chúng ta bây giờ là người trong nhà cả, thì bây giờ hãy giúp ta làm sao mà đi qua bờ sông bên kia. Thì nói như vậy rồi ấy, thì là Ngô Tình chưa biết cách gì cả, thì là Mộc Tra đó mới lấy cái hồ lô ra, là con đưa cho ta 9 cái đầu lâu rồi đi. Thì Ngô Tình đó, lấy cái đầu lâu ra đưa cho Mộc Tra. Mộc Tra mới cùng với cái hồ lô đó mà liền xuống sông một cái, niệm câu chú Om Supravaja, tự nhiên là cái hồ lô và 9 cái đầu lâu đó nó kết lại với nhau thành chiếc thuyền, thuyền Bạc Nhã. À, rất là hay. Thì lúc đó rồi ấy, thì là Ngộ Tịnh mới thịnh mời Tam Tạng, Đề Thiên và Bạc Giới cùng lên trên thuyền để mà đi qua bên bờ bên kia. Đó là một câu chuyện rất là lý thú, là bởi vì đấy nó nói lên một cái chuyện mà đầu tiên cả thầy xin kể cho các bạn nghe cái thứ tự của cái ý nghĩa. Đầu tiên cả đó, các bạn thầy Quán Bồ Tát là vị sư phụ đó, nhưng mà ngài không tự mình tới để mà giải cứu, ngài phải mộc ra. Mộc là cái gì? Mộc là trong ngũ hành á, kim mộc thủy hỏa thổ, thì mộc đó là cái nguyên tố mà mình gọi là sinh trưởng sinh thành, nó là cái đặc tính sống động nhất trong năm cái nguyên tố, thì đó là sống động nhất, nó nói tới cái sức sống. Cho nên khi mà mình tu đó thì mình cần phải phát triển cái sức sống đó. Sức sống nằm ở đâu? Trong gan. Do gan đó mà tất cả mọi cái chính khí, cái xu hướng mà nhìn vào cái chân lý đó nó mới khởi lên. Cho nên thường thường gan là cái nơi mà chính khí vô cùng, khi mình thấy mà không đúng đó, tự nhiên mình sôi gan lên, mình tức, mình giận, mình gọi là mình righteous đó, là bởi vì mình thấy không đúng đó. Đó là cái gan của mình đó, là nó cái bản tính nó là thẳng, nó chỉ thẳng vào chân lý, nó không muốn chạy cong, chạy nghèo, chạy ngang, chạy ngựa, nó không muốn dối trá, nó không muốn nó lão, lúc nào nó cũng muốn chạy thẳng tới cái chân lý. Cho nên cái đó là cái điều đầu tiên cả, khi mình tu hành là mình muốn phát triển cái năng lượng của gan. Cho nên Quan Âm Bồ Tát mới nói rằng ok, phải khởi cái mộc khí, tức là phải làm sao cho chúng ta tu, cái bước đầu tiên cả là phải làm khởi động cái năng lượng này mà nhìn vào, hướng tới cái chân thiện mỹ. Mà cái năng lượng đó ở đâu mà hướng tới? Nằm ở dưới tuốt, dưới đáy sông Lú Sa Ha lần kia. Ai là người ở dưới Lú Sa Ha? Là con yêu tên gì vậy? Hay là không, nó không có tên này. Nó không có tên, mà nó chỉ có cái chức vụ của nó, gọi là quyền liêm tướng quân thôi. Nó gần, tức là nó gần với là thượng đế, nhưng mà nó không phải thượng đế. Tức là cái bóng tối lúc nào đi về ánh sáng, cái bóng tối không phải là ánh sáng. Các bạn thấy đấy, bạn cầm một cái vật để gần ánh sáng bao nhiêu đó, thì cái bóng tối nó càng bự bấy nhiêu. Nó càng bự khủng khiếp luôn, mà không cách nào bật lấy bóng tối ra khỏi ánh sáng cả, nó đi với nhau. Thế nó quyền liêm tướng quân là một cái hình dạng đó, nói rằng đó là cái phần mà phi lý trí của người mình, nó đi về cái lý trí, đi về cái phần siêu lý trí, nó không thể tách rời được. Nó nằm ở đó và vĩnh viễn nằm ở đó thôi. Cho nên bây giờ đó mình chuyển hóa nó đó, thì cái quyền liêm tướng quân phải nhảy ra lên trên khỏi trên cái bờ sinh tử mới được. Muốn lên đó, thì là phải có mộc ra kêu mới được, chứ không phải là Tề Thiên, không cũng phải là Huyền Trang, Tam Tàng cũng phải Quan Âm Bồ Tát. Mộc phải làm cho cái năng lượng tiềm tàng trong tiềm thức đó, cái tánh tình của mình trong tiềm thức đó, bây giờ nó trôi lên, mà nó phải trôi lên theo cái hướng của cái mộc khí, theo cái hướng mà hướng thiện, hướng chân, hướng mỹ, hướng về chân thiện mỹ mới được. Các bạn thấy nó hay chưa? Đó là cái lý do mà tại sao mộc ra đi, chứ không phải là nát ra, cũng không phải là những cái người khác, mà Quan Âm Bồ Tát lại phải mộc ra đi mới hay. Rồi, bây giờ đó, các bạn thấy đó là hình dạng, mà tại sao nó gọi là Sa Tăng? Sa chính là Lưu Sa Hà, cái chữ Sa đó là nói là cái ông Tăng này ở trong cái Lưu Sa Hà, ông ở trong đó. Thế nên mình gọi là Sa Tăng và Tắc, chứ thật sự gọi là Ngộ Tình mới đúng. Và nếu mà các bạn biết, ví dụ như Tôn Hộ Không, Tôn Hành Giả, hay là Trư Bạc Giới, Trư Ngộ Năng đó, mấy cái đó là hồi xưa thì họ không có cái tên tuổi, nhưng mà với cái phần mà mình gọi là tiềm thức của mình đó, thì nó không có cái tên đó. Những cái đặc tính tham sân si này nó không có cái tên các bạn, nó vô minh mà, nó không có cái tên rõ ràng lắm, cái gì nó cũng mờ mờ ảo ảo ở trong cái tiềm thức đó cả. Và khi mà mình tu đó, thì là mình làm sao đó mà mình đem những cái phần mà phi lý trí đó, những cái phần mà tiềm thức đó, đó tiền lý trí, cái lý trí chưa xảy ra đó, cái phần mà tham sân si nằm ở dưới của mình, làm sao mình chuyển hóa ra được các bạn. Bây giờ đó mình mới tới một cái phần mà quan trọng nhất của câu chuyện đó, là tại sao đó mà cái quyền liêm mà đại tướng lại bị xuống dưới đáy của ống sông vậy, bị đọa từng đó làm gì, vì sao vậy? Thì té ra cái vị mà cận vệ này, thị vệ này hồi xưa ở trên trời rất làm việc rất giỏi, nhưng mà cái bữa đó uống rượu say rồi làm bể cái chén ngọc, làm bể cái chén ngọc của Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên bị đầy xuống. Tức là vì có làm một cái lỗi gì ở trên trời cho nên bị đầy xuống dưới. Và cái đó đối với con người chúng ta mình nhìn như thế nào? Nhiều khi mình cho có một cái lỗi lầm nào đó đó mình làm ra đó, rồi mình tự mình đày đọa, mình sống trong cái bóng tối của nội tâm nhiều năm nhiều tháng, nhiều khi cả đời luôn. Bất kỳ một cái chuyện xấu gì mình đã lỡ làm rồi, thưa các bạn, nó nặng trĩu vô cùng, nó làm cho mình không thể nào nổi lên trên cái dòng sanh tử được. Mình bị chìm xuống trong cái dòng sanh tử, chìm xuống trong cái tiềm thức mà tối đen tối thẳm của mình. Cho nên rất tội những người nào đó khi mà mình có làm những cái điều xấu, có làm những cái điều mà phạm giới, phạm tội, phạm lỗi, hoặc là những điều sai lầm. Những người mà các bạn thấy đó, mình có cái mặc cảm mà người Mỹ gọi là guilty, cái mặc cảm mà tội lỗi, cái mặc cảm nó nặng lắm, nó làm cho mình chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Không cần ai đánh, không cần ai nói, không cần ai làm gì cả, mà mình cũng thấy cái sức nặng đó rồi. Cho nên chính những người đó là tội nghiệp nhất. Cho nên khi mà Satan mà hiện ra đó, thì Ngài Tam Tạng là vừa nhìn người là sợ vô cùng. Tại cái mặt mày thì đen sậm, rồi lông mày thì trợn lên, mắt thì trợn trừng lên, tay thì cầm, tức là cái một cái ác độc nào đó đấy hiện ra trong mặt của Satan. Thì cũng vậy các bạn, khi mà chúng ta mà có tạo tội tạo lỗi nào rồi đó, thì mình chìm xuống ở trong đáy của tiềm thức của mình, trong cái bùng bóng tối của mình, thường thường đó là mình không còn ánh sáng nữa, và mình buồn, mình đau, mình khổ, mình chìm mãi trong cái đau khổ đó, và nó làm mất ánh sáng của mình đi. Và nhiều khi đó những người xung quanh mình khi mà tiếp xúc với mình cảm thấy mình đen tối quá, cảm thấy cái mặt mình nhiều khi là xấu, không phải là cái nét xấu, mà nó xấu là bởi vì nhiều cái hắc khí, hắc ám trong đầu mình quá, trong tâm mình quá. Cho nên đối với chúng ta đó, mình nên thương những cái người nào mà có lỗi lầm, có những cái tức giận vì những cái chuyện mà họ làm, bởi vì cái sức nặng của cái tâm thức của họ đó nó nặng lắm các bạn. Cái sức nặng mà của trong tâm khi mà họ đã làm lỗi lầm nó nặng vô cùng, và mình cần phải có cái sự thông cảm, cảm thông với những cái người như Satan. Cho nên trong cái thế giới bây giờ đó, Satan rất nhiều, có nghĩa là những người đó họ làm lỗi lầm ở trên trời phạt xuống, và họ không có những người nào ở dưới sông dưới biển để cảm thông cả. Tội nghiệp cái ngày mà Satan là vậy, không có ai để cảm thông cho họ cả các bạn, tội nghiệp vô cùng. Cho nên là mình sinh lòng cảm thông. Và trong đời này đó là cái số người mà nằm ở dưới sông Lưu Sa Hà sợ còn nhiều hơn là mình đếm ngôi sao ở trên tay nữa. Tại vì sao vậy? Bởi vì mình trải qua vô số vô lượng kiếp. Cái thế giới của chúng ta, cái thế giới chúng ta là thế giới mà Đức Phật gọi là mạt pháp đó, thì càng ngày mình càng xa Phật, càng ngày đó mình càng có nhiều cái đau khổ hơn, nhiều cái chuyện mà lầm than hơn. Cho nên đó, Đức Phật dạy rằng là trong cái thời đại mà chính pháp thì nhiều người thành đạo lắm, mà thời mà mình gọi là cái thời tường pháp ít người hơn, mà thời mạt pháp mình thì nhiều người đau khổ lắm. Vậy vì vậy cho nên mình nói rằng đó, mình ở trong cái thời đại bây giờ đó thì mình nên thương và nên nhận định tất cả những cái người mà ở trong cái dòng sông Lưu Sa Hà Sa Tăng đó đó, mình nhận định họ và mình nên bày tỏ cái tình thương của họ, nên giúp họ đó để họ có cơ hội họ đi thỉnh kinh, họ cơ hội họ làm tốt. Mà các bạn thấy không, cái con thuyền mà đưa Ngài Tam Tạng đi qua bên cái con thuyền đó là vị tha, là tượng trưng cho sự vị tha. Khi mình khởi cái ý niệm vị tha giúp người đi từ bờ này qua bờ kia, thì mình thoát khỏi cái cảnh giới lầm than ở dưới đáy sông. Và đó là cái message rất lớn của cuộc sống chúng ta. Không những chúng ta thông cảm với tất cả mọi người mà đang ở chìm trong cái biển khổ hay là cái sông Lưu Sa Hà, mà mình phải thấy rằng cái tiềm năng của họ là cái tiềm năng có thể giúp chúng ta đi qua tới bờ bên kia. Họ có năng lực, họ có sức mạnh, họ có khả năng để giúp mình đó các bạn, chứ không phải không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên lành. Nhất là chúc các bạn có thấy được cái tiềm năng của tất cả mọi người. Ai cũng có khả năng giúp mình tới bờ bên kia, và mình cũng có khả năng đưa mọi người tới bờ bên kia khi mình thay đổi cái tâm niệm. Tâm niệm đó là gì? Tâm niệm đó là mình trở nên vị tha hơn. Cảm ơn các bạn lần nữa.